mấy cây cúc ngây thơ, một loạt cây con, cao và gầy mọc gần đấy, nghe những câu diễn thuyết ấy đã tin một cách ngờ nghệch. Chúng rất thán phục cây hoa gai, còn hoa gai thì ngược lại hoàn toàn khinh bỉ chúng. Chú lừa già vốn tính hoài nghi, cũng không tin chắc vào những lời tuyên bố đầy tin tưởng của cây gai. Dẫu sao, muốn đề phòng phải chuyển đi một cách ngẫu nhiên tới những nơi xa không vươn đến được, chú lại ráng sức vươn tới bụi gai thân yêu. Chú giằng dây buộc cổ một cách vô ích vì dây ngắn quá và không làm sao dứt đứt được. Càng nghĩ đến cành hoa gai vinh hiển được vẽ trên quốc huy xứ Ecos, cây gai ta lại càng tin rằng đó chính là một trong những ông tổ của mình. Gai cho rằng gai thuộc dòng họ trứ danh ấy và sinh từ một vị con cháu nào ở tận Ecos tới đây. Từ hồi xưa, đó là những ý nghĩ cao xa, những ý nghĩ lớn, rất thích hợp với một cây gai lớn như vậy, đã tự mình làm nên hẳn một bụi cây. Một cây tầm ma bên cạnh tán thành cây hoa gai. Tầm ma nói, thường thường người ta là con ông cháu cha mà không biết, ngày nào mà chẳng thấy chuyện ấy. Như tôi đây nè, tôi tin chắc rằng tôi cũng không phải là loại cây tầm thường đâu. Có phải là chính người ta đã dùng tôi để dệt cái thứ nhiễu mịn may quần áo cho các bà hoàng không? Mùa hè qua, tiếp đó mùa thu cũng trôi qua. Lá cây rụng xuống, hoa sẫm màu và giảm hương thơm. Chú bé làm vườn vừa nhặt cành khô vừa hát lên. Ngược xuôi, lên thác xuống ghền, đời là thế đấy, lên đên tháng ngày. Những cây tùng non trong rừng đã bắt đầu nghĩ đến Noel, đến cái ngày tươi đẹp, người ta sẽ trang hoàng cho chúng bằng những băng vải màu, bằng kẹo và những ngọn nến nhỏ. Chúng mong đợi cái số phận huy hoàng ấy, dù phải trả bằng sinh mệnh của mình. Cây hoa gai nói, quái, họ làm lễ cưới 8 ngày rồi, mà ta còn ở đây ư? Chính ta đã làm ra đám cưới ấy, mà hình như chẳng ai nghĩ đến ta cả, làm như không có ta ở trên đời này. Họ bỏ rơi ta. Ta vốn kiêu hãnh, nên không thèm bước một bước đi tìm gặp những con người bạc ác ấy. Phải chăng muốn cũng chẳng được, vì ta có cựa quậy được đâu. Kiên nhẫn đợi là hơn cả. Mấy tuần trôi qua, cây hoa gai đứng trơ ra đấy với bông hoa duy nhất cuối cùng. Bông hoa ấy to và đầy đặn, trông gần giống như một bông hoa rau artiso. Nó trổ ở gần gốc nên trông rất khỏe. Gió lạnh thổi đến, màu hoa rực rỡ biến đi, bông hoa trở thành như một mặt trời bằng bạc. Một hôm, cặp uyên ương trẻ tuổi, nay đã thành vợ chồng, đi dạo chơi trong vườn. Họ tới gần hàng rào, và người con gái đẹp xứ Ecos nhìn về phía cánh đồng nói, kìa, lại cái cây gai to hôm nọ, nhưng không còn hoa nữa. Còn chứ, còn một cái, hay ít nhất cũng còn bóng ma của nó. Anh con trai vừa nói, vừa chỉ vào đài hoa đã khô trắng. Người thiếu phụ lại nói, trông kìa, trông nó thế này mà lại đẹp đấy. Chúng mình nên đem nó về và cho thợ khắc nó lên khung ảnh của đôi ta đi. Chàng trai trẻ lại phải vượt rào lần nữa, hái chiếc hoa tàn. Nó lấy gai đâm cho anh một cái nên thân, vì anh đã chẳng gọi nó là cái bóng ma hay sao. Nhưng anh cũng chẳng cáu với nó, vì người vợ trẻ đã được vừa lòng. Nàng mang bông hoa về phòng khách, ở đấy có vẽ một bức tranh đôi vợ chồng trẻ. Người chồng có một cái hoa gai cài ở khuyết áo trên ngực. Họ nhắc nhiều đến bông hoa ấy và đến bông hoa kia. Bông cuối cùng trắng bóng như bạc, mà rồi đây họ sẽ khắc vào khung ảnh. Gió nhẹ mang tất cả câu chuyện đó đi xa. Cây hoa gai nói, đời là thế đó. đứa con gái đầu lòng của tôi đã kiếm được chỗ trên một khuyết áo, còn con gái út của tôi được lên khung thếp vàng. Còn tôi, người ta sẽ cho vào đâu nhỉ? Chú lừa buộc nơi gần đó liếc về phía cây hoa gai nói, nếu anh muốn được sung sướng, thật sung sướng và khỏi rét mướt, thì xin mời anh hãy vào dạ dày tôi, hỡi hòn ngọc quý của tôi. Hãy lại gần đây, tôi không thể đến với anh vì cái dây phải gió này hơi ngắn. Hoa gai không trả lời những câu chào mời thô lỗ ấy. Càng ngày, hoa gai càng trở nên trầm tư mặc tưởng, rồi nghiền đi ngẫm lại mãi ý nghĩ của mình. Cho đến lễ Noel, hoa gai mới kết luận được một câu vượt hẳn lên trên cái hoàn cảnh thấp kém của mình. Hoa gai tự nhủ, miễn là các con ta được sung sướng, còn ta đây là cha chúng nó, ta cam chịu ở lại ngoài hàng rào, nơi ta sinh trưởng. Thế nào anh cũng được khen thưởng xứng đáng, ý nghĩ ấy làm vinh dự cho anh đấy. Cây hoa gai nói, liệu người ta có cho tôi một chậu hoa hay một khung ảnh không? Người ta sẽ cho anh vào một truyện ngắn. Tia nắng chỉ kịp nói thế trước khi tắt hẳn. Đồng shilling bạc. Chú thích: shilling là đồng hào của nước Anh. Hết chú thích. Ngày xưa có một đồng shilling. Khi ở nhà tiền ra, nó sáng loáng. Nó nhảy lên kêu len keng. Ái chà chà, thế là ta đã xông ra thế giới bao la. Và quả nhiên nó sẽ chu du rất lắm xứ sở. Nó qua tay nhiều người. Đứa trẻ con thì giữ chắc lấy nó trong bàn tay nóng hổi. Anh keo kiệt bóp chặt lấy nó trong bàn tay lạnh toát. Những người già lật đi lật lại, có trời biết là bao nhiêu lần trước khi buông tha nó. Thanh niên thì quăng nó không cần suy nghĩ. Đồng bạc của chúng ta, bằng bạc đúng tuổi, gần như không pha gì cả. Nó chạy trong thiên hạ có đến một năm nay, chưa rời xa cái nước đã đúc ra nó. Sau cùng, có một hôm, nó đi du lịch nước ngoài. Chủ nó vô tình mang nó đi. Ông ta chỉ định đem theo trong túi thứ tiền của nước mà ông ta đi tới. Vì thế cho nên lúc khởi hành, ông ta lấy làm ngạc nhiên khi lại thấy đồng hào lạc lõng ấy. Ông nói, thôi thì cứ giữ lấy nó, sang đến đó, nó sẽ làm cho ta nhớ đến quê hương. Thế là ông ta thả đồng hào rơi xuống đáy túi tiền. Nó nhảy lên và mừng rỡ kêu len keng. Thế là nó ở giữa vô số là bạn nước ngoài. Họ chỉ đi đi lại lại thôi. Luôn luôn có những anh mới đến và những hình lạ trên mặt. Họ chẳng hề đứng yên. Trái lại, đồng shilling của chúng ta không động đậy, Vì thế người ta chú ý ngay đến nó. Đó là một niềm vinh dự. Nhiều tuần lễ trôi qua, đồng Si Linh đã đi lắm đường đất trong thế gian, nhưng chẳng biết đâu vào đâu cả. Những đồng tiền mới đến, bọn này bảo nó rằng mình là tiền Pháp, bọn kia cho nó biết rằng chúng là tiền Ý. Tiền này đến thì nó biết rằng mình đang ở thành phố này. Tiền khác tới thì nó biết là đã tới thành phố khác. Như thế cũng chưa đủ để cho nó có một quan niệm về cuộc du lịch đang tiến hành. Nằm trong đáy túi thì chẳng còn trông thấy gì cả. Đó là đồng Si Linh của chúng ta. Một hôm, nó thấy túi tiền thắt không được chặt lắm. Nó luồn về phía miệng túi để cố xem có nhìn thấy gì không. Tò mò quá, đâm ra có hại. Cu cậu rơi ngay ra túi quần. Đến tối khi chủ nó cởi quần áo, ông ta rút túi tiền ra, nhưng để sót lại đồng Si Linh. Chiếc quần được để ở buồng ngoài với các quần áo khác để cậu bồi khách sạn chải lại. Đồng Si Linh rơi ra khỏi túi, lăn xuống đất. Không ai nghe thấy và cũng chẳng ai trông thấy nó. Hôm sau, bộ quần áo được mang trả vào phòng. Người du khách mặc vào rời thành phố, bỏ lại ở đó đồng Si Linh đánh rơi. Có một người bắt được cho vào hầu bao, nghĩ rằng sẽ dùng đến nó. Đồng Si Linh nói, thế là mình sắp được giao lưu và nhìn thấy những người, những phong tục tập quán khác với nước mình. Khi sắp sửa được chuyển sang tay người khác, nó nghe thấy người ta nói, đồng tiền gì thế? Tôi không biết loại tiền này. Chắc là một đồng tiền giả. Tôi không lấy đâu, nó không có giá trị gì hết. Đó là lúc thực sự bắt đầu cuộc phiêu lưu của đồng Si Linh, và ít lâu sau nó kể lại với chúng bạn những gian truân nó đã trải qua như sau. Đồng Si Linh kể rằng, nó là đồng tiền giả, không có giá trị gì hết. Nghe những tiếng ấy, tôi run lên vì tức giận. Dễ thường tôi không biết rằng tôi làm bằng bạc thật, kêu loãng xoảng và hình tích tôi chính cống là tiền thật hay sao. Tôi nghĩ rằng họ đã lầm, hoặc giả không phải họ nói tôi. Nhưng không, chính là họ đang nói về tôi đấy, đúng là họ đổ việc cho tôi là một đồng tiền giả. Người đã nhặt được tôi tự nhủ, để đêm tối, thừa lúc chập choạng, mình sẽ đẩy nó đi. Quả nhiên, anh ta làm đúng như vậy. Đến tối, người ta nhận tôi không nói một lời. Nhưng hôm sau, người ta bắt đầu mắng nhiếc tôi thậm tệ. Họ bảo, đồng tiền giả, liệu mà tống nó đi thôi. Tôi run lên trong những ngón tay của những người tìm cách lén lút tuồn cho kẻ khác. Tôi tự than rằng, khốn nạn cho cái thân tôi được đúc với những nét rõ ràng và bằng bạc thật làm gì cho phí công. Trên đời này người ta không được đánh giá theo chân giá trị, mà do ý kiến của mọi người về ta thôi. Có lương tâm đầy tội lỗi thì chắc là ghê tởm lắm thay, bởi vì dù vô tội mà có vẻ có tội thôi, người ta cũng đã phải chịu khổ đến thế này. Mỗi lần người ta trao cho nhau giữa ban ngày ban mặt là tôi sợ run lên. Tôi nơm nớp cho người ta xem đi xem lại, soi mói từng ly từng tí, cân cân nhắc nhắc, quẳng tôi xuống bàn, rồi khinh bỉ và nguyền rủa tôi như sản phẩm của sự dối trá và lừa đảo. Cứ như thế, tôi rơi vào tay một bà cụ già nghèo khổ. Người ta đem tôi trả công một ngày làm việc vất vả cho bà cụ. Không thể dùng tôi vào cái việc gì được cả. Chẳng ai muốn nhận tôi. Đó là một thiệt thòi lớn cho bà cụ. Cụ nói, thành ra ta bắt buộc phải đi lừa người khác bằng cách tiêu đồng tiền giả này. Ta không muốn thế, nhưng ta không có gì, và cũng không thể nào ăn tiêu sang như người ta mà giữ lại một đồng tiền giả. Thôi thì ta sẽ dành trả cho ông hàng bánh. Ông ta giàu có thế, chẳng đến nỗi bị thiệt như bất cứ một người nào khác đâu. Tuy nhiên, mình xử sự như thế cũng là làm một việc xấu. Tôi thở dài tự nhủ. Tôi còn khổ sở đến nỗi phải đè trĩu lên lương tâm bà cụ già trung hậu này nữa ư. Ôi, ai đã trông thấy tôi sáng loáng lên trong thời trai trẻ, chắc không ngờ đâu ngày nay tôi đã xuống dốc như thế này. Bà cụ già vào hiệu lão hàng bánh giàu có. Lão này biết quá rõ các loại tiền thông dụng nên không mắc lừa. Hắn ném tôi vào mặt bà cụ đáng thương. Bà xấu hổ ra về, không có bánh ăn. Việc đó đối với tôi là một sự vô cùng nhục nhã. Tôi ngậm ngùi đau khổ, bùi ngùi với số phận một đồng xi linh bị khinh bỉ, không ai thèm nhận. Tuy nhiên, bà cụ tốt bụng lại cầm lấy tôi, về đến nhà. Cụ nhìn tôi bằng đôi mắt khoan dung mà nói rằng, thôi, ta không lừa lọc ai nữa, ta sẽ đục cho mi một lỗ để ai cũng biết mi là một đồng tiền giả. Nhưng ta chợt nghĩ rằng, biết đâu đấy, biết đâu mi chẳng là một trong những đồng tiền có khước. Hình như có linh tính báo trước cho ta như vậy. Phải, đúng rồi, ta sẽ chọc mi một lỗ vào giữa và xỏ vào một sợi dây vải. Ta sẽ đeo mi vào cổ con bé con nhà bên cạnh và mi sẽ mang hạnh phúc lại cho nó. Bà cụ đục thủng tôi ra như bà cụ đã nói, và đối với tôi việc đó cũng chẳng đem lại một cảm giác sung sướng gì. Dù sao việc làm có động cơ tốt, thì có khổ mấy cũng chịu đựng được. Bà cụ luồn dây vào lỗ. Thế là tôi biến thành một loại dây chuyền và người ta đeo tôi vào cổ em bé. Nó vui mừng mỉm cười với tôi và hôn tôi. Ban đêm, tôi nằm trên ngực em bé thơ ngây. Đến sáng, mẹ nó nhón tay cầm lấy tôi và ngắm đi ngắm lại. Tôi đoán ra ngay là bà có một ý định riêng về tôi. Bà lấy kéo cắt dây vải và nói, à, mày là một đồng tiền có khước, rồi xem. Bà ta ngâm tôi vào giấm. Ôi chao, tôi phải chịu đựng một trận tắm rửa khốn khổ, do đó mà tôi ngã sang màu xanh. Bà nhét mắt tiếp vào lỗ và sẩm tối, bà đến người bán vé xổ số mua một vé. Tôi sẵn sàng chờ đón một trận sỉ nhục mới. Người ta sẽ quẳng tôi khinh bỉ trước vô số đồng tiền hãnh diện sáng loáng. Nhưng tôi đã thoát được sự sỉ nhục đó. Nhà người bán vé xổ số đông khách lắm. Ông ta không biết ai vào với ai cả. Ông ta quẳng tôi vào giữa các đồng tiền khác, và vì tôi phát ra tiếng kêu bạc thật, nên thế là ổn cả. Tôi không được biết tấm vé xổ số của bà láng giềng có được trúng số độc đắc không, Nhưng cái mà tôi rõ nhất là ngày hôm sau tôi lại bị nhận ra là tiền giả và được để riêng để đánh lộn sòng. Cuộc du hành khốn khổ của tôi lại bắt đầu. Tôi lăn từ tay này qua tay khác, từ nhà này qua nhà khác, bị thóa mạ và bị mọi người bạc đãi. Không ai tin tôi cả, và cuối cùng tôi đâm ra nghi ngờ cả cái giá trị của bản thân tôi nữa. Trời ơi, thời gian ấy sao mà cực nhục đến thế? Có một khách du lịch nước ngoài tới. Tất nhiên là người ta vội vã trao cho ông đồng tiền giả. Ông ta không nhìn, cầm lấy. Nhưng khi ông trả tôi cho người khác, thì ai cũng lại kêu lên, tiền giả đấy, nó không còn một giá trị nào hết. Đó là những lời đau đớn mà tôi bị kết tội, phải nghe đến hàng trăm lần. Thế mà họ lại bảo tôi là tiền thật đấy. Người khách nước ngoài vừa nói vừa chú ý ngắm tôi. Bất chợt, ông nở một nụ cười trên môi. Thật là quái lạ, khác hẳn với cảm tưởng tôi đã thường gây cho mọi người khi nhìn thấy tôi. Ông reo lên. Ô này, đây là một đồng tiền của nước tôi, một đồng si linh thật thà và hiền lành. Người ta đã chọc thủng nó. Người ta đối xử với nó như một đồng tiền giả. Tôi sẽ giữ lấy nó và đem về nước. Nghe những lời ấy, tôi vui mừng vô hạn. Đã từ lâu, không ai có thái độ tin yêu như thế đối với tôi. Bây giờ, đã có người gọi tôi là một đồng si linh thật thà và hiền lành. Rồi chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ trở về quê hương, nơi mọi người sẽ khoản đãi tôi như ngày xưa. Tôi tin rằng trong lúc mừng rỡ như thế, tôi phát ra những tia lửa nếu cái chất làm ra tôi cho phép. Tôi được bọc vào giấy lụa để khỏi lẫn với các đồng tiền khác, và khi người chủ tôi gặp các bạn đồng hương, ông đem tôi ra khoe với họ. Ai cũng khen tôi và còn cho rằng câu chuyện của tôi thật là lý thú. Cuối cùng, tôi về đến tổ quốc. Tất cả buồn phiền đã hết, và tôi lại tìm thấy một niềm vui thích mới trong cuộc sống. Tôi không gặp phải những điều ngang trái, không phải chịu đựng những sự sỉ nhục nữa. Trong tôi có vẻ một đồng tiền giả vì bị người ta chọc thủng một lỗ, nhưng điều đó cũng chẳng sao. Người ta lập tức tin tôi ngay là bạc thật, và đâu đâu người ta cũng nhận tôi một cách vui thích. Điều này chứng tỏ rằng có kiên tâm chờ đợi thì cuối cùng bao giờ cũng được người ta đánh giá đúng với giá trị thực tế của mình. Đồng Si Linh nói để kết luận câu chuyện này. Đó chính là lòng tin chắc nịch của tôi. Bông cúc trắng. Thank you. các bạn hãy lắng nghe câu chuyện nhỏ này. Ở một nơi thôn giả kia, gần ngay đường cái, có một ngôi nhà nhỏ bé xinh xắn. Nếu các bạn có đi qua, chắc hẳn cũng phải để ý đến ngay. Phía trước có một vườn hoa nhỏ và một hàng rào xanh tươi. Gần đấy, bên bờ rào có một cây cúc trắng đang nở hoa giữa đám cỏ rậm. Cũng như muôn hoa to đẹp trong vườn được những tia nắng của vầng dương sưởi ấm, giờ nào hoa cúc trắng cũng nở. Một sớm đẹp trời kia, cúc ta nở tung, xòe rộng bộ cánh nhỏ nhắn, trắng tinh và bóng bẩy, nom như một vầng thái dương thu nhỏ đang tỏa ánh hào quang rực rỡ quanh mình. Dù cho người ta có trông thấy nó giữa đám cỏ và xem nó như một bông hoa tồi tàn, vô nghĩa lý, nó cũng chẳng quan tâm đến điều ấy. Nó lấy làm tự mãn, khoái trá tắm mình trong nắng ấm và nghe chim sơn ca hót vang trên trời cao. Bông cúc trắng bé nhỏ ấy cũng vui sướng như ngày chủ nhật. Trong khi trẻ con ngồi học bài trên ghế nhà trường, thì nó ngồi trên cái cuốn xanh xanh của nó. Qua vẻ đẹp của thiên nhiên, nó học được rằng Thượng Đế rất nhân đức, và hình như tất cả những điều nó lặng lẽ cảm thấy, chim sơn ca bé nhỏ kia đã diễn đạt lên đầy đủ bằng giọng hót vui tươi. Cũng vì vậy mà nó nhìn chim sơn ca sung sướng, đang ca hát bay lượn với một vẻ như kính trọng, nhưng không một mảy may tỏ ra mong muốn làm được như chim. Nó nghĩ thầm, ta được nhìn, được nghe, nắng sưởi ấm ta, gió ôm ấp ta, thế là đủ. Ôi chao! Nếu còn than phiền thì thật là sai lầm. Phía trong hàng rào có vô số là hoa mọc thẳng đuỗng và kiêu kỳ. Càng không có hương, chúng càng dương cành vênh váo. Thực dược ráng sức phồng lên để tỏ ra to hơn hoa hồng. Nhưng hoa hồng đâu có đáng quý gì to hay nhỏ. Hoa uất kim hương rạng rỡ, màu sắc đẹp đẽ, vênh vang một cách kiêu kỳ. Chúng chẳng thèm đoái nhìn bông cúc trắng bé tí, trong khi bông hoa nhỏ tội nghiệp ngắm nghía chúng mà nói rằng, các chị ấy sang trọng, đẹp đẽ biết bao, chắc hẳn chàng chim kỳ diệu kia thế nào cũng đến thăm. Ơn trời, thế nào ta cũng được xem cái cảnh tượng ngoạn mục ấy. Và ngay lúc ấy, chim sơn ca không bay về phía thược dược và uất kim hương, mà lại sà xuống bãi cỏ, đến gần bông cúc trắng tội nghiệp. Lúc này vui mừng đến kinh hoàng, chẳng còn biết nghĩ ra làm sao nữa. Con chim non bèn nhảy nhót quanh bông cúc trắng mà nói rằng, sao cỏ lại êm đến thế nhỉ? Ôi! Bông hoa xinh xắn có trái tim vàng, khoác áo dài bạc đáng yêu quá. Nỗi vui sướng của bông hoa bé nhỏ không bút nào tả xiết. Chim hôn hoa, hót cho hoa nghe, rồi mới bay về bầu trời xanh thẳm. Gần nửa giờ sau, Hoa còn chưa hết cảm động, phần thì thẹn thò, phần thì vui mừng ngây ngất tận đáy lòng, nó nhìn tất cả những hoa khác trong vườn. Được mục kích dinh dự của cúc trắng, chúng phải cảm thông niềm vui sướng của nó mới phải. Nhưng lũ uất kim hương lại càng thẳng đuổng ra hơn trước, vẻ mặt đỏ ửng và nhọn hoắt của chúng tỏ vẻ hờn giận. Bọn thực dược thì sưng sỉa mặt mày. Cũng may cho bông cúc trắng đáng thương, chứ như chúng mà biết nói, thì thế nào chúng cũng chẳng thở ra biết bao nhiêu lời chướng tai. Bông hoa bé nhỏ biết vậy, nên cũng đâm buồn vì thái độ hằn học của chúng. Lát sau, một cô gái tay cầm con dao to, sắc và sáng loáng, vào vườn đến gần khóm uất kim hương, rồi cắt lấy từng bông một. Bông cúc bé nhỏ thở dài. Tội nghiệp, rõ thật là khủng khiếp. Thôi, thế là xong đời các chị uất kim hương. Rồi trong khi cô gái mang bó uất kim hương đi, cúc trắng lấy làm vui mừng vì chỉ là một bông hoa bé nhỏ, tồi tàn, mọc giữa đám cỏ nội. Thấu hiểu lòng nhân từ của Thượng Đế, tràn ngập lòng biết ơn người, đến chiều tà, nó khép cánh, ngủ thiếp đi. Suốt đêm mơ thấy dần thái dương và chim sơn ca. Sáng hôm sau, khi hoa cúc trắng lại xòe cánh đón không khí và ánh sáng, nó nhận ra ngay tiếng chim sơn ca đang hót, nhưng bằng một giọng rất buồn thảm. Sơn ca buồn là phải lắm, vì người ta đã bắt được nó và nhốt nó vào trong một chiếc lồng treo trên cánh cửa sổ. Chim cất tiếng hót ca ngợi cuộc sống tự do đầy hạnh phúc, vẻ đẹp của những cánh đồng xanh tươi và những cuộc du ngoạn của nó hồi trước trên những khoảng trời cao. Bông cúc trắng muốn đến cứu chim lắm, nhưng biết làm sao được. Đó là một chuyện khó. Lòng trắc ẩn của nó đối với con chim đáng thương bị cầm tù làm cho nó quên hẳn cảnh đẹp xung quanh, quên ánh nắng ấm áp và ngay cả những cánh hoa màu trắng chói lọi của chính mình. Chẳng bao lâu sau, có hai cậu bé đi vào vườn. Cậu lớn tuổi hơn cầm một con dao sắc giống như con dao của cô gái đã cắt uất kim hương. Cúc trắng thấy họ đi về phía mình, không hiểu họ định làm gì mình. Ta có thể cắt đám cỏ tốt này, đem về cho chim sơn ca. Một cậu nói, rồi bắt đầu rạch một khoanh vuông quanh gốc cây cúc trắng. Cậu kia bàn, nhổ cái hoa đi. Nghe thấy vậy, cúc trắng run lên sợ hãi. Bị nhổ đi là xong đời còn gì. Và chưa lúc nào bằng lúc này, nó cầu mong được sống và cùng đám cỏ được đặt vào lồng với chim sơn ca đang bị cầm tù. Cậu bé hớn hở trả lời, thôi, cứ để nó ở đó hay hơn. Thế là cúc trắng thoát nạn và được vào lồng với chim sơn ca. Con chim đáng thương đập cánh vào nan lồng sắt, than vãn một cách sầu thảm cho số phận tù đầy của mình. Cúc trắng muốn lắm, nhưng cũng chẳng nói được với chim một lời an ủi. Cả buổi sớm đi qua như thế. Con chim bị cầm tù kêu lên. Ở đây hết cả nước rồi, người ta đi vắng cả, chẳng để cho tôi lấy một giọt. Họng tôi khô bỏng, người tôi sốt dữ dội, nghẹt thở quá. Than ôi, thế là tôi phải chết, phải xa vầng thái dương sáng chói, xa cây cỏ xanh tươi và xa tất cả cảnh đẹp kỳ diệu của tạo hóa. Rồi chim rút mỏ vào đám cỏ ẩm ướt cho dịu mát đôi chút. Chim chợt nhìn thấy bông cúc trắng, bèn gật đầu chào thân mật rồi hôn hoa mà bảo rằng: "Cá em nữa, bông hoa nhỏ nhắn tội nghiệp của anh, em cũng sẽ chết ở đây. Người ta đem em và mấy ngọn cỏ vào với anh để đổi lấy cả cuộc đời phóng khoáng của anh. Giờ đây đối với anh, mỗi ngọn cỏ là một gốc cây, mỗi cánh trắng muốt của em là một bông hoa thơm ngát. Ôi, em đã gợi lại cho anh tất cả những gì anh đã mất." Không nhúc nhích được, cúc trắng nghĩ thầm: "Giá mình an ủi được anh ấy nhỉ." Thế nhưng hương thơm của nó tỏa ra ngào ngạt khác hẳn mọi khi. Chim sơn ca biết vậy nên, mặc dù héo hon vì cơn khát dữ dội, phải giặt hết ngọn cỏ này đến ngọn cỏ khác, nhưng nó vẫn gìn giữ, không chạm đến bông hoa. Tối rồi, mà cũng chẳng ai đem về cho con chim sơn ca khốn khổ lấy một giọt nước. Thế là nó xả đôi cánh đẹp, vẫy vẫy, giật giật, và hót lên một bài buồn thảm. Cái đầu nhỏ nhắn của chim ngã về phía hoa. Con tim tan nát vì khát, và đau đớn của chim ngừng đập. Trước cảnh tượng đau thương ấy, bông cúc trắng nhỏ bé, cũng như đêm trước, chẳng thể nào khép cánh ngủ nổi. Ốm đau, thương xót, cúc lả xuống đất. Sáng hôm sau, các cậu bé lại đến, thấy chim đã chết. Các cậu nhỏ lệ xót thương và đào hố chôn chim. Xác chim được đặt vào một chiếc hộp đẹp màu đỏ và được chôn cất hết sức long trọng. Rồi các cậu lại đem rắc cánh hoa hồng lên trên nấm mộ. Tội nghiệp cho chim. Khi chim còn sống và ca hát, người ta đã quên để mặc nó chết vì đói và khát trong lòng. Chết rồi, người ta mới khóc thương ban cho những nghi lễ đầy vinh dự. Mảnh cỏ cùng bông cúc trắng bị người ta quẳng lẫn vào đám bụi ngoài đường cái. Chẳng ai nghĩ đến kẻ đã tha thiết yêu thương con chim non. Ông già làm gì cũng đúng. Bác kể cho cháu một câu chuyện bác được nghe từ hồi còn nhỏ. Về sau, cứ mỗi lần nhớ đến, bác lại thấy câu chuyện ấy càng hay hơn. Và quả thật, có những câu chuyện cũng giống như người ta vậy. Càng có tuổi thì càng đẹp lão. Chắc hẳn cháu đã về nông thôn. Chắc cháu đã từng trông thấy đâu đó một túp nhà nông dân cũ kỹ, rất cũ kỹ, mái rạ mọc đầy rêu cỏ. Trên đỉnh nóc nhất định là phải có một cái tổ cò. Tường thì nghiêng ngả, chỉ có hai hay ba cái cửa sổ thấp lè tè, có khi chỉ có mỗi một cái còn mở ra mở vào được thôi. Bếp lò đắp phình ra ngoài tường như một cái bụng phệ. Một cây hương mộc nhô lên quá hàng rào, xòe cánh trên một cái ao, có mấy con vịt đang tắm mát. Con chó bị xích, thấy ai đi qua cũng sủa. Dưới mái một túp nhà tương tự như thế có một đôi vợ chồng già. Một ông cụ và một bà cụ nông dân. Họ hầu như chẳng có của cải gì trên đời, thế mà cũng có một vật thừa. đó là một con ngựa sống bằng cỏ mọc trong rãnh ven đường. Khi ra tỉnh, ông cụ thường cưỡi ngựa. Thỉnh thoảng, hàng xóm mượn ngựa của cụ và đền bù lại cho ông lão phúc hậu ấy bằng cách giúp cụ cái này cái khác. Nhiều phen cụ nghĩ rằng, tốt hơn hết là đẩy ngựa đi, bán hoặc đem đổi nó lấy một vật gì có ích hơn. Nhưng thử tính xem đổi lấy cái gì mới được. Việc ấy thì còn ai tính toán giỏi bằng ông nữa kia chứ. Cụ ba bảo ông cụ thế. Hôm nay là phiên chợ tỉnh đó. Ông mang ngựa đi bán lấy món tiền, hay đổi chác lấy cái gì thì đổi. Ông làm thế nào tôi cũng ưng. Thôi, lên đường đi. Cụ bà quàng vào cổ cụ ông một cái khăn quàng đẹp và tự tay tết thành hai múi rất đỏm dáng vì bà cụ khéo tay hơn ông cụ. Bà cụ lấy tay vuốt mũi ông cụ, hôn một cái rõ kêu. Rồi ông cụ leo lên ngựa, đem nó đi bán hoặc đổi chác. Bà cụ nghĩ thầm. Ừ, ông cụ rất thành thạo đấy. Chắc chẳng còn ai lo toan việc này khéo hơn ông ấy nữa đâu. Trời nắng gắt, không có lấy một gợn mây. Gió cuốn bụi trên đường cái, đủ các hạng người chen nhau ra tỉnh, kẻ đi xe, người đi ngựa hoặc đi bộ. Ai cũng thấy rất nóng nực. Chẳng đâu có lấy một quán hàng để nghỉ chân. Giữa đám đông có một người đàn ông đang dắt một con bò cái ra chợ. Một con bò cái thuộc vào loại đẹp nhất. Ông cụ nông dân nghĩ thầm. Sữa nó chắc là tốt lắm đó. Ngựa mình mà đổi lấy con bò tuyệt đẹp này thì cũng đáng lắm. Rồi ông cụ cất cao tiếng gọi. Nè, bác đánh bò ơi! Bác có biết tôi định bảo bác cái gì không? Tôi vẫn biết một con ngựa đáng giá hơn một con bò, nhưng cái đó không thành vấn đề. Tôi nuôi bò cái lợi hơn nuôi ngựa. Bác có muốn đổi bò lấy ngựa của tôi không? Ừa, đổi thì đổi. Người đàn ông trả lời, rồi họ trao đổi hai con vật cho nhau. Đổi chác như thế xong, lẽ ra ông cụ có thể quay về nhà, vì cụ đã đạt được mục đích của chuyến đi. Nhưng vì muốn đi xem chợ phiên, nên cụ quyết định cứ đi đến tận nơi. Thế là cụ lại tiếp tục đánh bò ra tỉnh. Cụ đi rảo bước, nên chẳng mấy lúc đã đuổi kịp một gã đang dắt một con cừu. Một con cừu có bộ lông dài, không mấy khi thấy. Ông cụ nông dân lại tự nhủ. Mình vẫn mong muốn có một con vật đẹp như thế. Cừu thì chỉ cần gặm cỏ quanh quẩn bờ rào nhà ta là đủ, chẳng cần phải đi đâu xa kiếm thức ăn cho nó. Đến mùa đông thì cho nó vào buồng, bà lão nhà mình lại có cái vui chơi khuây khỏa. Vợ chồng mình có lẽ nuôi cừu hợp hơn là nuôi bò. Cụ bảo anh chàng dắt cừu. Nè, anh bạn, anh có muốn đổi cừu lấy bò không? Gã kia chẳng đợi nói đến lần thứ hai, vội vã dắt bò đi và để cừu lại. Ông cụ lại tiếp tục dắt cừu đi. Bỗng cụ gặp anh chàng từ một con đường nhỏ ra, tay ôm một con ngỗng chưa ai từng thấy bao giờ, làm cụ cứ ngắm nghía mãi. Cụ bèn bảo anh ta. Anh ôm nặng gớm nhỉ? Ngóng gì mà lạ kỳ thế? Đến là lắm mỡ, mà lông mới đẹp làm sao chứ? Rồi cụ lại ngẫm nghĩ một mình. Ngỗng này mà về tay mình thì cam đoan bà lão nhà mình còn có cách dỗ béo cho nó hơn nữa đó. Cơm thừa canh cặn trút cho nó cả rồi thì là to phải biết. Mình cứ nhớ mãi lời bà ấy luôn luôn nói với mình. Ui chà, nếu nhà ta có một con ngỗng đem thả lẫn với đàn vịt thì đẹp biết mấy. đây có lẽ là dịp kiếm được một con, mà con này thì phải bằng hai ba con khác chứ chẳng chơi đâu. Thử xem sao. Rồi cụ cất giọng nói to. Nè anh bạn, có muốn đổi không? Anh lấy cừu, lão lấy ngỗng. Không phải các anh cho lão đâu, mà lão còn phải ơn anh là đằng khác nữa. Anh kia chẳng đợi phải nói đến lần thứ hai, và ông cụ nông dân trở thành chủ nhân con ngỗng. Lúc ấy, cụ đã ra gần đến tỉnh. Càng ngày lại càng đông, người và vật chen chúc nhau trên đường cái, đi cả xuống sảnh, sát vào bờ rào. Ở cửa ô, người ta chen chúc nhau hỗn độn. Người thu thuế nhập thị có nuôi một con gà mái. Thấy đông người, hắn lấy dây buộc cho nó khỏi sổng đi mất gì hốt hoảng. Gà đậu trên cái rào chắn đường, ngó ngoáy cái đuôi xén cọc, chớp chớp một bên mắt ra bộ ranh mảnh và kêu, cót, cót. Nó nghĩ gì, chẳng biết được. Nhưng ông cụ nông dân trông thấy nó liền phá lên cười, bụng bảo dạ. Đây mới thật là một con gà mái đẹp nhất. Chưa bao giờ mình được trông thấy. Nòm còn đẹp hơn cả con gà ấp của ông mục sư đó. Trông nó buồn cười làm sao kia chứ. Trời ơi, mình thích nó quá. Gà là một giống vật nuôi tiện nhất, chẳng phải trông nòm gì cả. Nó đi nhặt nhạnh hột rơi hột giải mà ăn thôi.